sự tự do của con cái Chúa. Quý bạn thính giả thân mến, khi tìm hiểu các thư của Thánh Phaolô, chúng ta nhận thấy đề tài quan trọng thứ hai được thánh nhân khai triển rộng rãi, đó là sự tự do của con cái Chúa. Thánh Phaolô khai triển đề tài sự tự do của con cái Chúa theo ba đề mục. Thứ nhất, Kitô hữu được giải phóng khỏi ba chiều kích của sự nô lệ là cái chết, tội lỗi và luật lệ. Thứ hai, sự tự do Kitô dựa trên nền tảng của thần khí. Và thứ ba, việc hiện thực sự tự do Kitô trong tình yêu thương huynh đệ. Điểm thứ nhất, sự tự do Kitô giải thoát tín hữu khỏi ba chiều kích của nô lệ là cái chết, tội lỗi và luật lệ. Có ba văn bản chính, cả ba đều nằm trong thư gửi tín hữu Roma. Văn bản thứ nhất ở chương 5, câu 12 tới 20. Ở đây Thánh Phaolô so sánh Adam với Đức Kitô và chứng minh cho thấy sự trỗi vượt và khác biệt của lịch sử do Đức Kitô khai mào đối với lịch sử của tội lỗi và cái chết do Adam mở đầu. Vương quốc của sự sống và ơn cứu độ dựa trên lòng trung thành của Đức Giêsu hữu hiệu hơn vương quốc của sự chết và tội lỗi mà Adam, người đầu tiên trong gia đình nhân loại, là đại diện. Đức Kitô là hình ảnh của Adam mới. Nếu trong quá khứ, vì sự sa ngã của một người, tội lỗi và cái chết như hậu quả thê thảm của nó đã bước vào lòng thế giới và lịch sử con người, thì giờ đây, cũng nhờ ân sủng mà Thiên Chúa ban cho một người ơn cứu độ và giải thoát được trao ban cho toàn nhân loại. Đề tài tình liên đới trong gia đình nhân loại khiến cho sự tự do trở thành ý thức trách nhiệm. Không có gì tiêu cực hay tích cực mà mỗi người làm trong cuộc sống của mình, mà lại không kéo theo những hậu quả tiêu cực hay tích cực trên cuộc sống của toàn cộng đoàn nhân loại. Văn bản thứ hai trong chương 6 câu 15 đến 23. Trong văn bản này, thánh nhân khẳng định rằng sự tự do giải thoát tín hữu khỏi ách thống trị của tội lỗi đặt nền trên lòng tin Kitô được ghi dấu bằng phép thánh tẩy. Cũng chính vì thế nên sự tự do đó bao gồm một cung cách sống thích hợp. Trước khi là một bổn phận, sự tự do là một khả thể được trao ban cho tín hữu vì họ đã trở thành tôi tớ Thiên Chúa. Do đó, họ đã được giải thoát khỏi sự độc tài của tội lỗi dẫn đưa tới cái chết. Như vậy, ơn giải thoát khỏi tội lỗi và cái chết dẫn đưa tín hữu bước vào một cuộc sống mới trong Đức Giêsu Kitô. Cuộc sống công chính thánh thiện của những người đã trở thành con cái Thiên Chúa. Do đó, mỗi khi phạm tội là tín hữu lại quay trở về nếp sống cũ, nếp sống nô lệ tội lỗi vô luân và cái chết. Văn bản thứ ba cũng nằm trong thư gửi tín hữu Roma, đó là chương 7 câu 7 tới 13 và các câu 14 tới 25. Ở đây Thánh Phaolô cho thấy cái chết, tội lỗi và luật lệ là bộ ba làm thành chế độ lịch sử của nô lệ mà chỉ có Chúa Kitô mới có thể giải thoát con người khỏi sự áp bức của chúng. Như là năng động nội tại của việc tự khẳng định, tự biến thành ngẫu tượng, tội lỗi cũng dùng cả luật lệ do Thiên Chúa ban để dẫn đưa con người tới cái chết. Trong chế độ của tội lỗi và cái chết đó, chúng ta hiểu các mâu thuẫn và phân rẽ của con người trước các đòi buộc của luân lý đạo đức được trình bày trong luật lệ vĩnh cửu hay trong các điều răn vang vọng trong lương tâm con người. Ở đây, Thánh Phaolô đề cập tới thảm cảnh sâu thẳm nhất của kiếp người. Đó là thực tại tội lỗi sống trong con người, chế ngự và lèo lái con người, đến độ nó dùng cả những gì tích cực Thiên Chúa ban cho con người như luật lệ hướng dẫn cuộc sống để khống chế và lôi kéo con người xa rời Thiên Chúa. Thánh nhân gọi thảm cảnh đó là tội lỗi sống trong tôi. Quyền lực của nó trên con người toàn diện tới độ điều thiện con người muốn thì nó lại không làm, còn điều ác nó không muốn thì con người lại làm. Và chỉ có Đức Giêsu Kitô mới có thể giải thoát con người khỏi tình trạng tuyệt vọng ấy. Điểm thứ hai, đó là sự tự do Kitô dựa trên ơn của thần khí. Có hai văn bản trình bày đề mục này. Văn bản thứ nhất là chương 8, câu 1 tới 17, thư gửi tín hữu Roma. Trong văn bản này, Thánh Phaolô khẳng định rằng chỉ có thể thoát khỏi ách nô lệ của tội lỗi và cái chết qua trung gian Đức Giêsu Kitô là đấng đã vĩnh viễn chiến thắng quyền lực của sự chết. Thật thế, cái chết lịch sử của người vén mở cho thấy tình yêu tín trung và liên đới của Thiên Chúa đối với con người và hiện thực tình yêu ấy. Và trong sự phục sinh của người, quyền năng trao ban sự sống của thần khí được thông ban cho các tín hữu. Tất cả những ai sống theo cái luận lý của thần khí thì đều được giải thoát khỏi đế quốc của tội lỗi và vì thế được giải thoát khỏi nô lệ cái chết. Như vậy, ơn Thánh Thần bảo đảm cho quy chế hay tình trạng sống mới của tín hữu. Từ nay, giống như Đức Giê-xu, tín hữu có thể kêu cầu Thiên Chúa với tên gọi Abba, Cha ơi. Cuộc sống mới tự do mà Đức Giê-xu Kitô trao ban cho tín hữu khiến cho họ sống theo cái luận lý của thần khí, tức là cái luận lý của Thiên Chúa chứ không phải cái luận lý của xác thịt, nặng nề, tội lỗi, nhận chìm con người trong thế giới của vật dục, đam mê, với các tính toán lợi lộc thấp hèn, không chiều kích thiêng liêng siêu việt. Văn bản thứ hai là chương 3, câu 1-18, thư thứ hai gửi tín hữu Corinto. Trong văn bản này, Thánh Phaolô khẳng định rằng, trong khi giao ước cũ được đặt nền trên bảng đá, thì giao ước mới dựa trên ơn Thánh Thần. Đó là nền tảng sự tự do Kitô. Tương xứng với nó là quy chế của những người được Thiên Chúa mời gọi phục vụ Ngài. Vai trò của ông Mô-xê trong ơn nhận được luật lệ là nền tảng của giao ước cũ đã chỉ là hình ảnh diễn tả trước việc mạc khải toàn vẹn của Thiên Chúa nơi Đức Giê-xu Ki-tô là đấng trao ban sự tự do toàn vẹn và sự tin tưởng cho tín hữu. Thánh Phao-lô so sánh giao ước cũ và giao ước mới. Giao ước cũ gồm các luật lệ được khắc trên bảng đá với chữ viết bằng vật chất và trên vật chất. Giao ước mới được viết với thần khí và trong tâm lòng con người. Tất cả những gì là vật chất, cho dù có quý báu như vàng bạc và trân châu bảo ngọc đi nữa, cũng chỉ là vật chất và theo luật lệ tan biến của vật chất. Còn những gì là thần khí thì vĩnh cửu, vì không lệ thuộc vào luật lệ tan biến của vật chất, mà thuộc thế giới thiên linh, bất tử. Mấu điểm thứ ba của đề tài tự do của con cái Thiên Chúa là việc hiện thực sự tự do Kitô trong tình yêu thương huynh đệ. Thánh Phaolô khai triển việc hiện thực này trong ba văn bản. Thứ nhất là thư gửi tín hữu Galat, chương 5 câu 1 tới 6 và các câu từ 13 tới 23, trình bày sự tự do như là ơn của Đức Kitô qua trung gian của Chúa Thánh Thần. Cần phải hiện thực nó ngay trong cuộc sống thường ngày mà không được nhường chỗ cho các luyến tiếc luật lệ, cũng như các khuynh hướng tự do buông thả của người viện lẽ tự do để khai thác lợi dụng kẻ khác. Vì nền tảng của sự tự do là cử chỉ tuyệt đỉnh của tình yêu thương được ơn Thánh Thần hiện thực và trở thành hữu hiệu nơi các tín hữu, nên việc hiện thực tình yêu thương đó chỉ có thể xảy ra trong sự tự hiến quảng đại và kiên trì cho tha nhân theo gương Đức Giê-xu, yêu thương đến tự hiến mạng sống mình cho loài người. Trong tình yêu thương ấy, tập trung tất cả ý muốn của Thiên Chúa được tỏ bày trong luật lệ. Vì thế, ai thực thi tình yêu thương huynh đệ dưới sức thúc đẩy của thần khí thì không chỉ được giải thoát khỏi cái luận lý của sự ích kỷ là công việc của xác thịt, mà cũng không cần đến các điều luật và giới răn bên ngoài. Thánh Phaolô căn dặn tín hữu hãy có cái nhìn và cung cách sống mới mẻ, khoáng đạt, tự do, không quay lại đằng sau với các tuân giữ tỉ mỉ của luật lệ vô hồn, kể cả luật cắt bì là luật khiến cho họ là thành phần của Do Thái giáo. Bởi vì với giao ước mới ký kết bằng máu của Đức Giê-xu Ki-tô, giao ước cũ gồm các luật lệ, trong đó có luật cắt bì không còn giá trị gì nữa. Từ nay trở đi, chỉ có một luật lệ duy nhất giá trị là luật yêu thương, bao gồm mọi điều luật. Văn bản thứ hai và thứ ba là thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, chương 8 câu 1-13 và chương 9 câu 19-23. Cả hai văn bản này khẳng định rằng sự tự do Kitô không phải là một sự tự do lý thuyết trừu tượng dựa trên chủ trương trí thức cá nhân, mà là sự tự do lịch sử hiện thực trong các tương quan đúng đắn với tha nhân được tình yêu thương huynh đệ linh ứng. Thí dụ điển hình của sự tự do này là thái độ của Thánh Phaolô thực hiện sự tự do của mình trong hình thái mâu thuẫn của người tôi tớ, vì tình yêu thương biết chia sẻ các hoàn cảnh lịch sử, tôn giáo và xã hội của những người mình được gửi tới phục vụ. Tin Mừng tự do đòi buộc tín hữu phải lấy tình yêu thương làm điểm quy chiếu duy nhất để tránh cả những gì được phép nhưng có thể gây gương mù gương xấu cho các anh chị em khác yếu đuối hơn. Tin Mừng tự do cũng đòi buộc tín hữu phải biết trở nên tất cả cho mọi người để cứu các anh chị em khác. Chính vì thế nên Thánh Phaolô khẳng định, vì Tin Mừng tôi làm tất cả những điều đó, để được thông chia phần phúc của Tin Mừng. Thánh nhân đã trở thành nô lệ của mọi người, trở thành Do Thái với người Do Thái, sống theo lề luật với những người sống theo lề luật, sống ngoài lề luật đối với những kẻ sống ngoài lề luật, và trở nên yếu đuối với những người yếu đuối, để chinh phục người yếu đuối. Tôi đã trở nên tất cả cho mọi người, để bằng mọi cách cứu được một số người. Thật không còn sự tự do nào khiến cho thánh nhân tự do hơn nữa.